tham vọng thì chúng ta sẽ hiểu quy y như thế nào và tham vọng là gì, và hiểu cái nghĩa quy y. Các bạn theo thầy thuyết nghĩ những con đã hiểu rồi, nhưng hôm nay vì cái buổi lễ để quy y tham vọng, thầy giải thích cho mình hiểu được cái nghĩa tham vọng. Quy có nghĩa là trở về nương tựa, trở về nương tựa. Tam bảo là ba ngôi báo. Vậy ba ngôi báo đó là gì? Ngôi thứ nhất là Phật bảo, ngôi thứ nhì là Pháp bảo, ngôi thứ ba là Tam bảo. Vậy ngôi thứ nhất là Phật bảo là gì? Phật bảo là một con người cũng bằng xương bằng thịt, cũng sinh ra từ cha mẹ nơi bất tận. Con người yêu như chúng ta cũng lớn lên, rồi có vợ có con, rồi thấy cuộc đời đã hốt mà bỏ rồi thế gian, chấp nhận cái cuộc sống tu sĩ, để rồi tìm được cái phương pháp tu tập giải thoát, làm chủ vô sự đau khổ của kiếp người. Cho nên con người bằng xương bằng thịt Phật mà tu được giải thoát thì chúng ta mới nghĩ rằng mình cũng có người xa xăm mẹ đẻ cũng như ngài. Ngài làm được mà tu tập được giải thoát thì chính chúng ta cũng tu tập được giải thoát. Do đó cái niềm vì ngài là Phật, con người Phật, chứ không phải là một đấng từ ở cõi nào mà đến đây. Nếu mà ngài là một người ở cõi nào mà đến đây thì ngài đã là người chứng đạo, như trong kinh Đại Thừa nói, mà khi sanh ngài ra, ngài đi bãi bước và đưa tay chỉ trời chỉ đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Như vậy rõ ràng là ngài đã chứng đạo rồi, chứ không phải là ngài là người con người còn như chúng ta đang tu tập. Cho nên nếu mà ngài đã là người chứng đạo mà đến đây để độ chúng ta tu tập thì chắc chắn chúng ta không làm được, là tại vì ngài không có con người Phật như chúng ta. Nên sự tu tập để mà thật sự mà để giải thoát thì chúng ta không thể nào. Nhưng sự thật không phải vậy. Tại sao ngài lại khi sinh ra, ngài lại đưa ra chỉ trời chỉ đất mà bảo rằng trên trời biết là ta là duy nhất như vậy? Thế mà sao ngài lại 6 năm khổ hạnh đã tu tập theo những pháp ngoại đạo, còn cái gì mà ngài biết là ngài trên trời chỉ trời như vậy? Rõ ràng là chúng ta thấy rằng những người sao đã quyền thoại một cách quá lớn trên một cách quá lớn, không đúng sự thật. Cho nên ngài cũng ngu dốt như chúng ta, ngài cũng không hiểu được cái pháp nào chánh, cái pháp nào tà. Ngài phải trải qua nhiều pháp của ngoại đạo cho đến khi 6 năm chịu đựng bao nhiêu pháp của ngoại đạo rất là khổ, sắp chết đi. Chứ không phải người ta nói rằng, trong kinh sách nói rằng khi mà Đức Phật khổ hạnh thì Đức Phật sống chỉ ăn ít, do đó mà sờ gia bụt thì được sinh sống, mà sờ sinh sống thì được gia bụt. Như vậy là ngài còn có bộ xương để ăn, chứ không còn gì con người. Cho nên chúng ta sẽ thấy tuy rằng cái lời nói nó đi nó cũng có quá trớn, cái khổ hạnh quá trớn. Nếu mà chúng ta mày sờ bụng mà đụng xương sống, mà sờ xương sống mà đụng da bụng như vậy, chắc chắn là không thể sống nào. Con người chúng ta không thể sống. Do đó chúng ta thấy ngài có khổ hạnh, chúng ta phải thấy giá như vậy nha. Ngài còn sống được thì chắc chắn là chưa đến đầu của ngài. Nhưng người ta muốn tiêu diệt những cái khổ hạnh ngài tận cùng, người ta nói như vậy. Thật sự chúng ta sống mà ăn quá ít mà đến đầu mình bị thì như vậy thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ rất khó mà ủng hộ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là khó có thật, nhưng mà còn chưa có thể ăn khó thì chúng ta thấy không được thì chúng ta bỏ. Chúng ta điên gì mà chúng ta lại tự giết chết mình bằng cái khổ hạnh như vậy? Cho nên chính Đức Phật cũng thấy mình không chứng được, không giải thoát được, cho nên chuyên viên tu nhiều pháp ngoại đạo phải bỏ, để cuối cùng tự suy tư và tìm ra cái lối tu tập của mình và sau này truyền lại cho chúng ta. Cho nên vì vậy Phật bảo là con người Phật, con người cũng như chúng ta, chứ không phải là con người ở đâu mà đến đây. Do như vậy mà chúng ta tin chắc rằng con người như vậy mà thực hiện được thì chúng ta cũng là con người như ngài,
thức thứ ba, thứ tư ba. Do cái niềm tin đó là cái niềm tin thật, còn cái niềm tin như cái đấng giáo chủ có là người là chính đạo ở đâu đến đây để truyền đạo thì chắc chắn là chúng ta dối theo ngài. Chính cái pháp của ngài không phải là pháp cầu thân, mà phải pháp tự lực, mà pháp tự lực mà có một cái gì thánh nhân ở đâu mà đến đây để dạy chúng ta thì tức là phải tha lực để chúng ta được. Cho nên từ cái tư duy suy nghĩ như vậy chúng ta thấy rõ ràng từ cái bậc thánh mà ở đâu đến đây thì nó là tha lực, không phải là tự lực, mà pháp của ngài dạy chúng ta tự lực. Cho nên ngài bảo được các bước lên mà đi, ta là chỉ một người chính đạo. Thì như vậy rõ ràng là ngài bảo chúng ta tự lực, thì tự lực tức là con người thật, mà tha lực tức là không phải con người thật. À, do gì vậy, tư duy suy nghĩ như vậy chúng ta biết là ngài con người thật như chúng ta, có cha mẹ thật cũng sinh ra rồi cũng bò trường rồi lớn lên như chúng ta chứ không thể sinh ra như bãi nước như vậy. Đó là chúng ta quan sát những cái điều thì đó là thực để mà chúng ta quy y ngài, tức là chúng ta nương theo ngài và sống như ngài, vì ngài làm được thì chúng ta làm được. Do đó cái giới hạn đặt ra thì tức là ngài cũng có đặt ra cho một cái thế giới siêu mình mà ngài đặt ra cho thế giới của chúng ta, cho con người chúng ta. Vì vậy mà cái giới luật của ngài làm chúng ta sống được chứ không phải làm chúng ta chết. À, do như vậy chúng ta biết rằng một con người thật mà đã tu tập được giải thoát thì cái gương con người thật đó đáng cho chúng ta soi, cho nên đáng cho chúng ta nương theo, nương tựa theo người để mà tu học tu tập. Như vậy thì ở đây các con sẽ hiểu được Phật bảo là con người thật chứ không phải là con người huyền thoại. Qua cái lịch sử thì chúng ta thấy trong cái hành tinh chúng ta có một con người thật là con người Ấn Độ đi tu bỏ vợ bỏ con rồi thành Phật, sau này mới thành Phật cái Phật giáo, cái tôn giáo Phật giáo. Nhưng mà cái tôn giáo đó là tôn giáo toàn bộ là tự lực chứ không có tha lực. Thế mà sau này chúng ta lại thấy cái tôn giáo đó có nhiều cái tha lực, cho nên chúng ta mất cái niềm tin nói chỗ thật thực thực tế. Cho nên vì vậy mà chúng ta trở về cái cội nguồn tự lực của nó. Do như vậy đó gọi là Phật bảo. Bây giờ thầy giảng tới pháp bảo của ngài như thế nào, có dạy chúng ta niệm Phật, có dạy chúng ta ngồi thiền, có dạy chúng ta cách này cách khác để mà chúng ta được giải thoát khỏi bốn cái chỗ giải thoát này, bằng cách này bằng cách khác. Thì chúng ta xét lại trong những cái lời sách của Kinh Nguyên Thủy thì chúng ta thấy ngài dạy chúng ta sống lấy giới luật, tức là lấy đức hạnh, giới luật tức là đức hạnh. Tuy rằng cái giới luật nó cấm, nhưng mà trong mỗi cái giới nó là mang theo cái đức hạnh. Mà sau này thọ năm giới thầy sẽ nói trình thể đức giới để chúng ta thấy rõ ràng là mỗi cái giới nó có cái đức hạnh. Cái đức đó nó xác định được là cái đức hạnh là người hoặc là cái đức hạnh của một bậc thánh tăng thánh ni, cho nên đó là gọi là giới đức thánh hoặc là giới đức là người. Cho nên vì vậy đó mà cái con đường của ngài lấy giới mà làm cái lấy giới định tuệ mà làm con đường đi. Cho nên đầu tiên vào tu tập thì lấy giới mà làm chuẩn, không thể nào mà lìa giới mà tu thiền định mà tốt được, mà cũng không thể nào mà lìa giới mà tu trí tuệ mà có được. Do như vậy thì chúng ta phải ngay từ ở trên giới mà bước chân đi vào con đường đạo này. Thì như thầy đã nói, giới nó là đạo đức. Vậy thì vào tu tập theo đạo Phật thì đầu tiên là chúng ta phải học những cái đạo đức của đạo Phật. Thế mà từ xưa đến giờ thì cái giáo lý mà chúng ta được theo đạo Phật á thì người ta không dạy mình cái đạo đức của đạo Phật, mà người ta dạy về giới cấm, chứ người ta không có dạy đạo đức. Cho nên nhiều khi người ta không biết đạo Phật có cái đạo đức ở chỗ nào, người ta chưa được hiểu. Nhưng mà đạo đức của đạo Phật rất là tuyệt vời, vì cái giới đó nó xác định cho chúng ta nó có những cái đạo đức, có những cái đức hạnh. Những cái đức của nó đó, nó sẽ không làm khổ mình khổ người. Cho nên cái đạo đức của đạo Phật gọi là đạo đức không làm khổ mình khổ người. Cái đạo đức nó nằm ở trong mọi cái hành động của thân của chúng ta. Trong thân của chúng ta nó có ba cái nơi mà xuất phát của hành động. Hành động thân của nó là thân hành, và hành động của miệng của nó là khẩu hành, và hành động của ý của nó gọi là ý hành. Và trong cái sự mà hoạt động ba cái nơi này, hành ba cái nơi này á, thì đó nó gọi là cái hành theo cái thiện giả. Và hãy theo cái thiện giả đó thì nó là nhân với quả. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta hành theo cái thiện á, thì chúng ta thấy an vui, nó tức là đạo đức, nó làm cho chúng ta không có khổ, không có đau khổ. Mà nếu hành theo cái ác á, thì nó sẽ làm khổ mình và khổ người. Hãy nói ác là có khổ, không khổ mình thì khổ người, không khổ mình, không khổ mình, không khổ người là nó là thiện, mà có khổ mình, khổ người. Và nếu mà khổ người mà không khổ mình cũng là không thiện, mà khổ mình mà không khổ người cũng là không thiện. Mà do như vậy thì chúng ta biết là đạo Phật có đạo đức, nhưng mà vì cái đạo đức đó bị gì mất đi, làm cho người sau người ta không thấy đạo đức. May mắn thay là cái bộ giới nó còn, giới kinh nó còn, mà giới bộ nó cũng còn. Tuy rằng giới bộ các tổ có nguyên pháp rất nhiều, nhưng mỗi cái nguyên pháp đó chúng ta thấy có những cái giới nó cũng có lợi ích, nó có đạo đức, chúng ta chấp nhận. Dù các tổ có nguyên nhưng mà có lợi ích chúng ta chấp nhận. Như vậy về pháp bảo thì chúng ta thấy rằng mình đương về pháp bảo của Phật thì phải đương về đạo đức. Trước tiên là mình đương về đạo đức. Do muốn mà giữ gìn được cái đạo đức đó thì nó có những cái phương pháp để tu tập. Cái phương pháp nó gọi là ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Đó, cái phương pháp đó hằng ngày chúng ta sống chúng ta biết có cái phương pháp để mà ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, để giúp cho cái đời sống chúng ta được an ổn yên vui, nó không còn bị khổ đau, nó không còn bị phiền não, nó không còn bị bất toại nguyện trong lòng của mình, để giúp cho mình được an ổn. Do như vậy cái pháp mà dạy như vậy đó, nó thực tế và nó cụ thể. Nó không dạy chúng ta ngồi thiền niệm Phật cầu giảng sanh, hoặc ngồi thiền để cho nhập định này thiết này thiết khác, mà nó dạy chúng ta sống một đời sống có một cái phương pháp cách thức áp dụng vào đời sống, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ngăn về việc ác pháp. Cho nên có một cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy: tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, mà đạo đức ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh đạo đức, mà đạo đức làm thanh tịnh tri kiến. Ở đây thầy muốn dịch cái tri kiến là cái ý thức của chúng ta. Cho nên có cái người, có cái nhà học giả thì họ dịch là trí tuệ, họ cho cái tri kiến hiểu biết của chúng ta đó là trí tuệ. Sự thật Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rằng một con người chúng ta hiện giờ chưa có trí tuệ, vì chúng ta chưa có định thì đâu có tệ. Cho nên nó giới sanh định, định sanh tệ, đạo đức chúng ta chưa có thì làm sao chúng ta có định, mà không có định thì làm sao có tệ. Cái mà chúng ta hiểu biết đây là tri kiến, mà cái tri kiến mà mang đầy cái đạo đức gọi là tri kiến giải thoát. Vì cái có cái đạo đức, cái sự hiểu biết của trong đầu chúng ta đó là cái tri kiến chứ không phải là trí tuệ đâu. Cho nên cái người mà hiểu lầm cái trí tuệ mà do Phật đã xác định trí tuệ thì chúng ta phải lấy cái tam vô đạo học, tức là giới định tuệ, là có so lại coi cái tuệ của Phật ở chỗ nào. Mà khi chúng ta chưa có định mà tại sao gọi nó là tuệ, thì như vậy là chưa đứng theo con đường của đạo Phật. Cho nên vì vậy mà chúng ta cọ sát lại thì chúng ta thấy trí tuệ ở đây người ta dùng ngay cho cái bài kinh này để dịch ra nó là trí tuệ, đúng. Cho nên vì vậy mà thầy xin dịch lại để cho nó đúng cái ý nghĩa của cái bài kinh mà Phật đã dạy. Vì vậy mà thầy gọi là tri kiến ở đâu thì đạo đức nó ở đó, thì giới luật tức là đạo đức. Cho nên ở trong đó nói trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Bây giờ thầy đổi lại để cho chúng ta thấy rất đúng, nhưng mà rất dễ hiểu hơn. Nói giới luật thì chúng ta khó hiểu, không biết giới luật, tức là cái giới bộ cấm cái này cấm cái kia. Như vậy rõ ràng là trên đó nó có sự chế nó là khổ mình, chứ chưa hẳn là không khổ. Còn cái này đạo đức, nó tự đánh thức cái lương tâm về bổn phận của mình, sống trên cái đạo đức, cho nên nó không có bị cấm, nó không bị ngăn, nó không bị ức chế. Cho nên vì vậy mà chúng ta gọi nó là đạo đức mà nó hay hơn. Vì vậy mà thầy nói là tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh đạo đức, mà đạo đức làm thanh tịnh tịnh tri kiến. Đó là cái bài kinh ở trong kinh Trường Bộ mà Phật đã dạy cho chúng ta thấy được giới luật và đức hạnh, giới luật và trí tuệ và đức hạnh do cái nhà dạy như vậy. Thầy dịch lại để chúng ta hiểu được. Khi cái ý thức của chúng ta hiểu cái đó nó không làm khổ mình khổ người, thì cái đó là cái tri kiến của chúng ta nó làm thanh tịnh cái giới luật, và khi mình giữ được cái đức hạnh, và khi cái đức hạnh đó nó làm cho nó mình giữ trọn cái đức hạnh, nó không làm khổ mình khổ người, thì nó giúp cho cái sự hiểu biết của chúng ta, cái tri kiến chúng ta nó rất rõ ràng và cụ thể như vậy. Cho nên cái pháp nó giúp chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, nó biết cái nào ác cái nào thiện để nó ngăn nó diệt. Do đó chúng ta phải học ngũ thiện cái, tham sân si mạn nghi, đó là những cái pháp ác. Chúng ta phải học thức ký sử hay là học thức ký sử, tất cả những cái này, hay dục lậu ngũ lậu vô minh lậu, tất cả những cái pháp này chúng ta đều học để hiểu cái tất cả những cái nghĩa của nó, để khi mỗi cái niệm chúng ta nó hiện ra thì chúng ta biết nó là cái niệm ác hay là niệm thiện. Do như vậy thì chúng ta phải ngăn gì giết những cái niệm đó đi, đừng có để mà đừng có làm theo những cái niệm đó, thì do đó chúng ta thoát ra khỏi cái sự đau khổ chính, không làm khổ mình khổ người. Đó là chúng ta sống ở trong cái phương pháp để chúng ta được sống trọn vẹn cái đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Do như vậy cái pháp như vậy đó gọi là tứ chánh cần. Cho nên Đức Phật dạy bốn cái điều cần, cần siêng năng, cần mạnh, hàng ngày phải cần sống từng phút từng giây, gọi là cần. Mà siêng năng thì có lơi lỏng, thì có thả lỏng. Cái pháp đó mà nếu mà người siêng năng lúc nào cũng giữ gìn nghiêm chỉnh, chắc chắn là cái đời sống của người đó sẽ trọn vẹn trong đạo đức, không lầm của mình của người. Vì vậy thì họ sẽ hạnh phúc biết bao, họ sẽ được giải thoát hoàn toàn, họ sống ở trong thế gian như là họ sống ở cực lạc của thiên đàng. Đó là cái pháp bảo nó lợi ích như vậy đó. Thầy không nói về cái sự cái năng lực mà màu nhiệm của cái pháp bảo nó giúp chúng ta như nó xuất hiện bản giác chi, giúp chúng ta có đủ cái năng lực làm chủ sự sống chết, chấm dứt được luân hồi. Nghĩa là muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì đó là phải nằm ở trong cái bãi giác chi gọi là thất bồ đề, bãi cái trạng thái giải thoát của đạo Phật. Khi chúng ta tu tứ niệm xứ thì nó xuất hiện bãi cái trạng thái này, cho nên gọi là thất bồ đề hay là thất giác chi. Cho nên người học Phật, người ta nghe nói thất giác chi, người ta tưởng là cái pháp thất giác chi để lấy cái pháp thất giác chi để mà tu tập, nhưng mà sự thật nó không phải là cái pháp mà là một cái trạng thái giải thoát, cho nên gọi là thất bồ đề. Bồ đề có nghĩa là giải thoát, cho nên gọi là thất bồ đề. Cho nên khi mà con người tu tập mà có bãi được bãi cái giác chi, tức là bãi cái năng lực giải thoát, lúc bây giờ người ta sử dụng bãi cái năng lực đó mà tân nhập các định, mà trong chánh định ở trong bát chánh đạo, cái chánh định Đức Phật đã xác định đó là bốn thiền, chứ nó không phải là cái loại thiền định nào khác, mà xác định nó bốn thiền. Cho nên bốn thiền nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vì chánh định Đức Phật đã xác định như vậy để chúng ta biết cái thiền định nào là cái thiền định mà gọi là chánh định, còn cái thiền định nào mà không phải ở trong bốn cái thiền này nó là tà định. Đức Phật không xác định nó là tứ không, tức là bốn cái định không tưởng. Đức Phật không xác định nó ở trong cái chánh định này, tức là không tưởng này nó không có nằm ở trong cái chánh định. Cho nên vì vậy mà chúng ta đọc kinh chúng ta thấy có những cái pháp không tưởng thì coi chừng đó là của hoài đạo xuyên vô. Còn Phật đã xác định ở trên bát chánh đạo đó, thì rõ ràng là cái chánh định đã xác định nó là bốn thiền, chứ không phải là định vô sắc. Cái bốn cái định vô sắc, bốn cái định vô sắc nó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, định hợp phi tưởng, phi vi tưởng xứ, nó không phải bốn cái loại định đó. Cho nên vì vậy mà người ta kê bốn cái loại định đó trên bốn cái loại định ngũ sắc là bốn cái thiền đó, thì như vậy mà người ta đã sai, người ta lấy thiền của định của hòa đạo, người ta kê lên cái con đường thiền của họ, thì như vậy là không đúng. Người ta yếm, người ta diệt cái thiền của đạo Phật luôn. Cho nên cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta nó đều xác định ở trên cái chân lý, cái đạo đế rồi. Cho nên chúng ta đừng có đi sai cái trên cái chân lý đó. Ví dụ nói bây giờ mình niệm Phật mà còn nhảy sanh, thì ở trong cái chánh niệm của Phật thì không có xác định là chúng ta niệm Phật, mà xác định cho chúng ta biết là tứ niệm xứ ở đó là chánh niệm. Cho nên vì vậy ở đâu Đức Phật đã xác định rõ ràng về khi mà kinh sách viên thị đã xác định cho chúng ta biết được cái phương pháp tu tập. Cho nên đầu tiên chúng ta thức tiến cần, chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Thì lúc bây giờ ở trong bát chánh đạo thì nó cũng xác định cho chúng ta đó là chánh tinh tấn. Bởi vì ở trong cái bát chánh đạo nó có chánh tinh tấn, rồi mới chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn tức là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng. Đó là cái khoảng mà chúng ta cần siêng năng tu tập hàng ngày để cho nó từ cái nhìn thấy của nó ở trong cái ngăn án diệt ác của nó. Cho nên nó nằm thuộc về cái pháp tứ chánh cần. Cho nên chúng ta thấy sáu cái nẻo đầu tiên trong bát chánh đạo nó thuộc về cái vế của tứ chánh cần, của cái pháp tứ chánh cần. Nếu mà người ta không chánh kiến, chánh tư duy thì sẽ là tà kiến và tà tư duy, thì như vậy có ngăn án gì ác được không? Không có ngăn án gì ác, cho nên nó không có nằm ở trong cái tứ chánh cần. À, cho nên chúng ta tứ chánh cần tức là chánh tinh tấn. Vậy mà chúng ta kê cái bản đồ của bát chánh đạo ra thì chúng ta thấy cái pháp môn mà chúng ta tu đúng hay là sai chúng ta biết. Cho nên đến mà chánh niệm thì Đức Phật xác định nó là tứ niệm xứ, cho nên trong tứ niệm xứ nó có những pháp ở trong đó để mà chúng ta tu. Bởi vì tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Tu trên thân thọ chúng ta rất là thực tế, nó không phải là tu hoài cái thân của chúng ta. À, do như vậy chúng ta thấy cái pháp bảo nó thực tế và cụ thể, nó làm cho chúng ta biết con đường đi rất rõ ràng cụ thể. Thế mà người ta giải pháp nào chúng ta cũng tu theo, không thấy chúng ta không có trực tiếp thực tế ở trên cái thân của chúng ta tu tập thì đương nhiên là chúng ta sẽ tu sai. Mà cái pháp rất là thực tế là vì ngay vô đầu là chúng ta giữ gìn giữ được, chúng ta tu pháp ngăn á diệt á thì ngay đó chúng ta có một cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nó không còn có cái khiếm khuyết của cái đạo đức, nó làm chúng ta lúc nào cũng an vui, không có thấy chúng ta khổ đau phiền não. Như vậy là cái pháp rất là thực tế và nó giúp cho chúng ta được một cái đời sống thanh thản an lạc vô sự trước cái tác cảm dỗ, trước cái ác pháp làm chúng ta đau khổ, nhưng chúng ta vẫn thản nhiên không đau khổ. Cám dỗ chúng ta không bị cám dỗ, thì do đó rất tuyệt vời giúp chúng ta sống trong cuộc sống mà được giải thoát. Cho nên chúng ta trở về nương tựa dưới pháp bảo của Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy ngay được cái sự giải thoát nó ngay liền. Bởi vì Đức Phật nói tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, đạo đức làm thanh tịnh tri kiến mà tri kiến làm thanh tịnh đạo đức, thì ngay đó là chúng ta đã thấy được cái sự giải thoát của chúng ta ngay liền. Và người nào mà nương về pháp bảo mà biết cách áp dụng thì không có thời gian, cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy ngay kết quả liền, chứ không phải nói là tôi tu cả 5 năm, 10 năm tôi mới thấy kết quả giải thoát, không bao giờ có điều đó. Mà pháp ngay liền, tâm tôi có tham, biết tôi tham, để rồi tôi ngăn chặn việc diệt cái tham đó thì tôi sẽ được giải thoát. Tâm tôi không tham, tôi biết tôi không tham, cho nên tôi khỏi cần ngăn chặn, tôi đi giữ cái tâm mà tham đó, cho nên tôi đâu có còn khổ. Nó là thiện pháp, còn đây là ác pháp. Cho nên ác pháp khi thấy tâm tôi có tham, tôi biết đây là ác pháp, tôi ngăn chặn và tôi diệt nó đi, thì tâm tôi không tham. Mà tâm tôi không tham thì nó thanh thản an lạc, nó là đạo đức tổng lạc của mình, mỗi người. Đó là cái pháp rất hay, rất tuyệt vời. Cho nên vì vậy mà chúng ta rút vào pháp của Phật là ngay khi thấy được giải thoát. Cho nên vì vậy mà chúng ta quyết quy y, quyết nương theo cái phương pháp đó để đem lại cái đời sống chúng ta an lạc. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới quy y Tam Bảo, mới quy y pháp bảo. Đó. Thì như hôm nay các con hiểu được cái pháp bảo là cái pháp quý báu, nó đem đến cái đời sống của chúng ta an lạc, không còn khổ đau nữa. Nó giúp cho chúng ta sống một đời sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Nó giúp cho chúng ta từ một loài động vật thoát ra khỏi loài động vật, trở thành một con người thật sự là con người. Chúng ta chỉ là một loài động vật, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ trở thành một loài động vật như muôn vàng, muôn vàng các thứ động vật khác. Nó cũng sống vô đạo đức bằng cách là không có đạo đức. Còn trái lại, chúng ta học được đạo đức của Phật, pháp của Phật thì từ cái loài động vật chúng ta đã trở thành một con người thật sự là con người. Đến đây các con đã nghe được, đã hiểu được pháp bảo nó quý báu là gì, nó không có thời gian. Khi mà chúng ta hiểu được thì tâm hồn chúng ta sẽ được an lạc và vô sự, chúng ta trở thành con người thật sự có đạo đức. Bây giờ đến Tăng Bảo. Tại sao lại quy Tăng Bảo, nương theo Tăng Bảo? Tăng Bảo là gì? Tăng Bảo là một vị tu sĩ sống đời sống như Phật, giới luật nghiêm chỉnh, làm gương sáng, hay nói chung là ngà làm ngọn đuốc đức hạnh cho chúng ta soi. Một vị thánh tăng là một vị là một ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi. Cho nên vì vậy mà chúng ta nương tựa vào Tăng Bảo. Mà nếu nương tựa không đúng cái gì mà giới đức thanh tịnh thì chắc chắn chúng ta không có cái gương sáng để mà chúng ta soi đường, để mà chúng ta đi trên con đường đau khổ này, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều đau khổ. Trái lại, chúng ta nương vào một cái gương sáng của một vị thánh tăng. Vị thánh tăng không bao giờ vi phạm những giới luật, sống đúng phạm hạnh. Đời sống của vị ấy tạo bỏ râu tóc, đắp áo càng sa, xuất gia, sống không gia đình, không nhà cửa. Tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không, chịu dục tri túc, luôn luôn biết đủ, không bao giờ thấy thiếu một gì. Do tìm thấy một vị mà tăng mà như vậy nó mới xứng đáng là cái người làm cái gương, là cái ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng ta đi, để con đường giải thoát cho chúng ta đi. Cho nên chọn lấy tăng bảo để quy y, chứ không phải đụng vị tăng nào chúng ta cũng quy y hết. Nghĩa mình nghĩa là có nghe ba chữ quy y tam bảo là đủ, không phải đâu, mà phải chọn cái người thầy xứng đáng, cái vị tăng xứng đáng để làm gì. Thứ nhất là noi gương của thầy đó. Thứ hai là chúng ta cưa hỏi những cái điều kiện cần thiết, không phải nói chúng ta sống đạo đức không làm khổ mình khổ người rồi chúng ta sống được liền, trong khi chúng ta còn gặp những cái khó khăn. Bởi vì chúng ta là những con người sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết đi trở về nhân quả, do nhân quả nó trùng trùng điệp điệp. Nếu mà chúng ta không biết cách thức dừng nó, không biết chuyển nó, thì nó chuyển chúng ta sẽ đi lên cái nhân quả ác, mà làm chúng ta nhiều đau khổ, làm chúng ta rất nhiều sự khổ đau. Cho nên chúng ta cần phải có một vị tăng, một vị thầy xứng đáng, để khi gặp những cái khó khăn mà chúng ta không chuyển nổi cái nhân quả của chúng ta, thì lúc bây giờ nhờ cái vị tăng để chỉ bảo cho chúng ta cách thức để chuyển cái nhân quả đó, làm cho chúng ta thoát khổ. Đó là chúng ta phải nương vào cái vị tăng cái xứng đáng. Cái vị tăng đó nó có đầy đủ những cái trí lực, đức lực, tức là đạo đức đó, đức lực, trí lực và cái tuệ lực. Cái trí lực tức là cái tri kiến của họ, và cái tuệ lực là cái trí tuệ tâm linh của họ. Họ sẽ quan sát và giúp chúng ta để mà thấu suốt được cái lý nhân quả, để mà truyền cho chúng ta ra khỏi những cái nhân quả nó đã tác động, nó làm cho đời sống chúng ta điêu đứng, khắc nghiệt. Nhân quả luôn luôn nó đến với chúng ta, nó khắc nghiệt, nó làm chúng ta khổ đau tận cùng. Cho nên chúng ta phải thấy, phải có một vị tăng, để vị tăng đó mở con mắt chúng ta để nhìn thấy được cái lộ trình của nhân quả đang diễn biến trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta mới hết khổ. Vì vậy mà chúng ta mới nương vào cái tăng bảo, chứ nương vào tăng bảo để mà cúng bái tụng niệm, nương vào tăng bảo để làm cái chuyện mê tín thì không có lợi ích gì. Khổ nó vẫn hoàn khổ, mà lại còn hao tiền hao bạc một cách nhảm nhí, nó không có lợi ích thiết thực cho chúng ta. Trái lại, nương vào một vị thánh tăng thì chúng ta sẽ được học được những cái đạo đức của vị thánh tăng, và đồng thời gặp cái nhân quả mà chuyển không nổi, nhờ vị đấy khai ngộ cho chúng ta để hiểu rõ cái nhân quả đó, để chuyển bằng cách nào thì vị đó giúp chúng ta chuyển được cái nhân quả. Đấy là tăng bảo. Như vậy hôm nay các con nghe mà chọn lấy ba ngôi tam bảo này, Phật bảo là con người thật, không phải là mơ hồ trừu tượng tưởng tượng, mà là con người thật tu giải thoát thật sự, làm chủ bốn sự đau khổ của người sanh già chết. Và cái mục đích mà thoát ra bốn cái sự đau khổ này, chắc con người trong thế gian này khi hiểu đời là khổ thì chắc ai cũng muốn thoát ra, chứ không ai muốn sống trong cái khổ đau này. Nhưng chúng ta chưa biết cách thoát ra, cho nên chúng ta đành khổ mà chịu, chứ chúng ta ai cũng muốn thoát hết, chứ không có người nào không muốn thoát. Đành mà chịu ôm nó để sống. Chứ còn chúng ta nếu biết đường thì chúng ta mau mau chúng ta bỏ để mà đi tìm con đường giải thoát. Chứ ai mà còn tham ở trong cái vốn cái sự đau khổ cái chi phối chúng ta từng phút từng giây, sanh già bệnh chết. Đời sống hàng ngày là cái cuộc sống của chúng ta gọi là sanh, cho nên nó chi phối, nó gặp những cái chướng ngại pháp là nó phiền não, nó đau khổ, nó không chịu nổi. Rồi bệnh ai lại không bệnh, rồi tuổi càng ngày càng lớn ai lại không già, nó diễn biến liên tục ở trong thân của chúng ta, nó diễn biến liên tục trong tâm của chúng ta. Làm sao mà chúng ta biết nó khổ mà chúng ta ngồi yên được? Trừ ra khi mà chúng ta không biết pháp thì chúng ta đặt tam phật để mà hôn sự đau khổ này trong lòng. Chứ còn khi mà chúng ta biết pháp để thoát ra khỏi thì ai giải gì mà ngồi đó mà chịu đựng được cái sự đau khổ, cái sự đau khổ này đang dài dòi chúng ta. Phải các con? Cho nên vì vậy hôm nay thầy nói như vậy để thấy rằng chúng ta hiểu được Phật pháp, hiểu được ba ngôi tam bảo. Như vậy ba cái ngôi tam bảo này có xứng đáng, có xứng đáng là để chúng ta đi không? Chúng ta thấy lợi ích quá lớn mà. Một cái gương hạnh của Đức Phật là làm cái ngọn đuốc sáng cho chúng ta soi, mặc dù Đức Phật không còn tại thế, nhưng nhớ đến Đức Phật là cái người đầu tiên đã đi tìm được con đường mà giải thoát này để lại cho chúng ta hôm nay. Cái pháp bảo này làm sao có một tôn giáo nào có được mà tự lực thắp đuốc lên mà đi để giải thoát từng giây từng phút trong hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta? Các con thấy rất rõ, nếu một người nào mà ăn ái diện ác mà nỗ lực thực hiện, thầy tin rằng người đó hiểu biết Phật pháp rồi thì không bao giờ mà có một cái ác pháp nào xâm chiếm tâm hồn họ được. Họ không bao giờ để nó kéo dài một ngày hai ngày đó. Chỉ trong một phút một tích tắc là họ lo họ chiếm, không để trong tâm của họ một phút phiền não, họ họ thấy cái đó đều là vô thường, sự đau khổ đó là vô thường, không nên để nó một giây phút nào trong tâm hồn. Cái là chúng ta không biết thì nó gì, nó dài dò, nó dằn dặt trong tâm hồn chúng ta để dài mãi cái thời gian rồi mới lắng dịu dần. Đó là chúng ta không biết pháp. Còn chúng ta biết pháp của Phật thì không bao giờ mà ai giải gì để cho chúng ta phải đau khổ đó kéo dài. Đó thì hôm nay ba ngôi tam bảo nó quý báu như vậy, nó lợi ích như vậy cho đời sống chúng ta thiết thực, nó không có một cái mơ hồ trù tưởng nào. Ví dụ như biết chuyện quá khứ vị lai biến hóa thành thông bằng cái này, phóng hào quang cái kia, nó không có lợi ích bằng cái này không. Các con cứ suy nghĩ đi, có một vị tăng tu có thần thông phép tắc, biết chuyện quá khứ, nói chuyện mà gia đình mình hay hoặc là nói chuyện tương lai của mình rất là đúng không sai, nhưng cái này có lợi ích gì cho bản thân mình không, hay hoặc là mình ngăn ngán nghiệp ác mà có lợi ích, phải không? Cho nên vì vậy các con thấy rằng ba ngôi tam bảo rất quý, vậy thì chắp tay lên hướng về tượng Phật và xin từ đây về sau con nguyện quyết định nương theo ba ngôi tam bảo này đời đời kiếp kiếp, vì nương theo đó có sự giải thoát. Các con phải chắp tay lên mà phát nguyện. Sau khi quốc nguyện xong thì các con đảnh lễ Phật một lễ mà nhận duy y nương theo ba ngôi tam bảo này. Rồi nó có ngồi xuống. Bây giờ thầy sẽ truyền cho năm giới cấm. Năm giới cấm, nếu mà truyền năm giới cấm tức là truyền năm cái điều mà cấm, không có cho các con phải vi phạm năm cái điều này. Nhưng mà ở đây thầy không muốn ức chế các con bằng cách cấm các con, mà dạy cho các con hiểu năm cái giới cấm này là sáu cái đức làm người ở trong này. Cái đức thứ nhất á là cái đức hiếu sinh, dạy mình không sát sanh, không có hại mạng chúng sanh á, là dạy cho mình có cái lòng thương yêu sự sống. Cho nên mình có thương yêu sự sống thì mình không có giết hại sự sống. Cho nên cái đức không sát sanh á là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống gọi là đức hiếu sinh. Cái này, vấn đề này nó rất là quan trọng. Do muốn tu tập về cái đức hiếu sinh á thì nó có cái phương pháp để tu tập cái đức hiếu sinh, chứ không phải nó đức hiếu sinh rồi chúng ta tự nhiên là chúng ta có hiếu sinh. Mặc dù là chúng ta biết rồi, chúng ta tránh không có làm đau khổ, không có là dặn đạp lên chúng sanh, không có làm đau khổ chúng sanh, đó là cái điều kiện chúng ta cố gắng vậy thôi. Thế nhưng mà cái lòng thương yêu của chúng ta, cái lòng thương yêu gọi là hiếu sinh, nó chưa bao giờ phát hiện. Cho nên khi mà muốn cái lòng hiếu sinh chúng ta có thì chúng ta phải tu tứ vô lượng tâm. Đó là cái có cái phương pháp để thực hiện cái đạo đức đó mà, nó có cái phương pháp. Cho nên gọi là từ bi hỷ xả, nó làm cho chúng ta có cái tâm từ, nó gợi lên cho chúng ta có cái lòng thương yêu cái sự sống của muôn loài. Cho nên vì vậy đó gọi là tâm từ tâm bi của chúng ta. Đó là chúng ta phải tu tập về cái phần này thì cái lòng hiếu sinh chúng ta mới có. Nó luôn luôn một cái giới đức, cái giới nào mà Đức Phật kê ra thì nó cũng có một cái pháp, một cái pháp để mà chúng ta thực hiện. Đó là như cái giới không sát sanh, không hại vật, thì nó là cái giới mà nó mang theo cái, trong cái giới đó nó có cái đức hiếu sinh. Mà muốn thực hiện được cái đức hiếu sinh cho nó trọn vẹn thì chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó là bốn cái điều kiện mà chúng ta rèn luyện cái lòng hiếu sinh của chúng ta, tức là cái đạo đức hiếu sinh của chúng ta. Đó là tóm lược để cho chúng ta biết được cái pháp hành và cái đạo đức của nó ở trong cái giới thứ nhất này. Cái giới thứ hai là không tham lam trộm cắp. Không tham lam trộm cắp tức là cái đức của nó là cái đức buông xả. Cái đức buông xả, người mà biết buông xả thì không còn tham lam, mà người không biết buông xả mà muốn thâu vào thì nó trở thành tham lam. Cho nên cái tham lam của chúng ta nó có cái tham lam tốt và cái tham lam xấu. Cái tham lam tốt á, thì đối với xã hội á, thì nó vẫn tốt là vì nó không phạm pháp luật, như mình không cướp giật, không trộm lấy của người ta thì cái pháp luật không có kết tội. Nhưng cái tham lam mà tự đem sức lực của mình ra để làm ra tiền ra bạc, nó vẫn là tham lam. Đối với Phật giáo thì cái vấn đề này cần phải quan sát lại để mà chỉnh đốn lại, cho nên biết buông xả thì nó sẽ an ổn hơn. Và mình cái sức mình nhỏ, cái vốn mình ít mà muốn tiền nhiều, tham nhiều cho nên vì vậy mà thường hay gặp thất bại. Đó là cái tham nó làm cho chúng ta khổ ở trên cái thất bại đó. Cho nên vì vậy khi mà đứng trong cái tham lam trộm cắp ở đây thì cái giới dạy cho chúng ta không tham lam kịp ngay trong cái trộm cắp. Thì cái tham lam nó còn có cái tham lam tốt và cái tham lam xấu. Như một người làm ra của nó vẫn tham chứ không phải không tham, nhưng mà làm ra của thì đó là tham lam tốt. Nhưng mà trong cái tốt đó nó có cái khổ đau cho cái người đó, phải làm, phải nặng đầu trí óc, phải đem sức lao động của mình làm cho khó của cái. Thì cái này là cái tham tốt, nhưng mà cái tham tốt nó vẫn mang đến cái khổ cho cái người đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta đem cái khả năng của chúng ta làm mà không tham, thì cho nên chúng ta không có dùng quá sức thì vậy là chúng ta khổ. Chúng ta làm ra của bằng cái mồ hôi nước mắt của chúng ta, nhưng vì chúng ta không tham cho nên chúng ta không có khổ. Người mà tham mà làm ra của, khi của mất thì người ta sẽ khổ đau. Còn người mà không tham, của mất không đau, cho nên gọi là buông xả. Cái đức buông xả của nó nằm ở chỗ đó. Mà nếu không hiểu thì cho nên chúng ta mang cái tính chất tham. Thì cái người tham mà làm cố gắng đem mồ hôi nước mắt mình làm ra của, thì khi mà bị mất của thì cái người đã tiếc. Cũng như bây giờ thầy đem cái sức lực của thầy ra thầy làm để rồi đi có góp nhóm là được cất cái nhà, cái nhà, cái villa hàng tỷ bạc đi. Mà khi cái nhà này nó bị cháy đi thì cũng cuộc đời thầy nghĩ rằng thầy không còn làm lần thứ hai để cất được cái nhà này nữa. Thì đau khổ vô cùng. Do đó cái tham đó nó làm cho thầy quá khổ đau. Vì vậy mà thầy không tham, thầy làm ra tiền được là do cái khả năng, cái tài trí của thầy làm ra với cái sức của thầy vừa mãi với thầy không cố gắng mà thầy làm ra nhiều tiền. Và đồng thời cái phước của thầy là do cái thiện pháp mà nó đầy đủ, cho nên cái tiền bạc thầy dư thầy cất cái nhà rất đẹp, rất sang, cái villa, cái nhà lầu. Nhưng mà khi mà có trận hỏa hoạn mà xảy ra, đập đất sụp đổ thì thường thầy thản nhiên, thầy thản nhiên. Còn cái người mà tham để mà cố gắng làm cho được nhưng cái điều này thì khi mà mất của họ, nhiều khi họ điên và nhiều khi họ bị chết. Đó là cái trường hợp xảy ra trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta chứng kiến được cái người tham, cái này là tham tốt, nhưng mà dẫn đem đến cái nỗi đau khổ của họ, có thể cướp đi cái mạng sống của họ trong cái tham tham đó, cho nên họ bị buồn sáng. Vì vậy mà cái lòng tham mà không, cái lòng mà không biết cái đạo đức buông xả đó, thì coi như là chúng ta sẽ bị khổ đau. Cho nên ở đây nó có hai cái giới, không tham, không gian tham trộm cắp, thì cái giới của nó gian tham là gian xả, mà tham tham lam và trộm cắp là cướp lấy của người. Thì ở trong cái này nếu mà chúng ta cô đọng lại mà chúng ta giảng cái nghĩa nó rất là hạn hẹp, thì chúng ta thấy là không có nên trộm cắp của người, thì cái pháp luật của nhà nước nó đã có, nó đã có. Cho nên vì vậy mình tham làm tham cố gắng làm ra tiền ra bạc này kia, thì làm ra tiền ra bạc mà không gian xảo, thì ở trong cái giới này nó có chỉ gian tham. Cho nên vì vậy đây là cái người người ta biết rằng chứ không đúng là cái giới này phải nói là không có tham lam trộm cắp hơn là có chỉ gian xảo. Gì có tham mà gian xảo trong đó thì nó thuộc về trộm cắp rồi. Thành ra cái gian ở đây thì nó thuộc về trộm cắp. Bây giờ mà mình khéo léo người ta không thấy mình như cái người dùng, họ là họ đẩy cái xe đạp của người kia thì họ lấy gọi là trộm ăn trộm. Còn cái người mà họ có gươm đao súng đạn, họ vô họ làm cho người khác sợ, họ giết cửa, họ cướp cửa đó, thì đó là cướp, đó là cướp. Còn bây giờ họ cũng cướp giết cửa hay trộm cướp của người ta bằng cách néo léo, tức là bằng cách xảo quyệt. Ví dụ như bằng ngồi gần bên mình, họ nhìn cái túi tiền của mình rồi dùng dao họ gặp khéo léo nhẹ ra, họ lấy đó là gian xảo, kiểu xảo thuật, xảo thuật của họ. Rồi bắt đầu gian xảo, ví dụ như mình cân non hoặc là đo thước đo thiếu, hoặc làm những cái việc buôn bán thiếu thừa trong đó, và do đó cũng là gian xảo. Thì cái đây cũng là thuộc về tham. Cái kia là tham trộm cắp cướp giật, còn cái này tham mà gian xảo. Cho nên trong cái giới này ở trong cái này thì nó nói không gian tham trộm cắp, mà trong mang cái chữ tham nó rộng nghĩa, mà chữ gian và chỉ trộm cắp thì nó có cái nghĩa cụ thể và nghĩa của nó. Ở đây thầy cũng dạng cái chữ tham, mà chúng ta thấy cái mục đích của đạo Phật mà đưa ra cái đạo đức này là đạo đức buông xả, chứ không phải ở trong cái hạn hẹp của gian tham và trộm cắp. Ta còn hiểu, cho nên đây là cái đức buông xả. Nếu mà người biết buông xả, khả năng tôi làm có thì tôi cứ làm, bây giờ tôi cất nhà, tôi sắm xe hơi gì cũng được hết, nhưng mà cái xe hơi mà có hư hoặc cái nhà có mất tôi cũng không buồn gì hết, tức là tôi không có tham, tôi không tham đắm nó. Cho nên cái nghĩa tham nó sâu sắc và cái giới của Đức Phật, mà hơn nữa cái giới này nó nằm ở trong cái giới Đức Thánh rồi, nó không phải là cái giới Đức tập thường, hoặc là cũng giữ Đức Pháp. Bởi vì năm thế giới này nó nằm ở trong năm thế giới, nó có nhiều thế giới. À, năm thế giới này nó gọn ở trong khi Đức là một thánh tăng, cho nên vì vậy nó không có nghĩa thừa như là đang ghi ở trong này. Nó không phải là chỉ có cái người cư sĩ đâu, mà nó còn cả tu sĩ, nó còn phải giữ dưới này nữa. Vì chính nó là cái căn bản của tu sĩ và cư sĩ, chứ không phải là có riêng của cư sĩ đâu. Cho nên không sát sanh, không tà dâm, hoặc là không gian tham trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, tất cả những thế giới này đều là cái giới của người tu sĩ. Cho nên trước khi mà làm tu sĩ thì các con là cư sĩ phải giữ gìn giới này. Khi mà giới này giữ được thì mới dám làm tu sĩ, mà giới này giữ không được thì đừng nên làm tu sĩ. Chẳng hạn bây giờ có nhiều tu sĩ mà ngồi uống bia thì như vậy là không đúng rồi, đã là tu sĩ người ta còn giữ. Vì như vậy mà mình tu sĩ mà còn ngồi uống bia không đúng. Mà có nhiều cư sĩ lại nói dối, thì cái cư sĩ thì người ta không nói dối mà mình lại nói dối thì mình không đúng rồi. Nghĩa là trước khi mà làm tu sĩ thì mình phải giữ gìn những cái giới này, nó nghiêm chỉnh rồi mình mới bước vào những cái giới khác. Còn những cái giới này mà nó chưa có nghiêm chỉnh thì những cái giới khác không nên vào, tức là mình không nên làm trở thành tu sĩ. Vì vậy mà hôm nay cái giới này chúng ta mới hiểu cái nghĩa của nó là cái giới mà cái đức buông xả. Cái đức buông xả, người buông xả thì chúng ta làm ra của bắt chúng ta phát tiết. Còn cái người không có đức buông xả thì chúng ta sẽ khổ đau trên cái đức này, trên cái giới này. Bây giờ đến cái giới mà không tà dâm, giới thứ ba, tức là Đức Phật nói là cấm không tà dâm. Đây là cái giới của người cư sĩ. Thì không tà dâm có cái nghĩa là phải chung thủy. Nghĩa là mình tà dâm là mình có chồng mình lấy người, mình có chồng mình lấy người chồng khác, người khác, hoặc là mình có vợ mình lấy người khác, thì đó là mình tà dâm. Vì vậy là mình có đạo nghĩa chung thủy với vợ với chồng mình không? Như vậy trong thế giới này có nghĩa là cái đức chung thủy, cái đức chung thủy của nó. Cái người mà có chung thủy thì cái người không bao giờ mà vi phạm vào cái tà dâm này. Cho nên đó là cái tình nghĩa chung thủy của hai người nam và nữ. Nếu mà cái vợ chồng mà không chung thủy thì nó biến trở thành cái con người đó nó không có đức, cái đức chung thủy, con người này là con thú vật. Chúng ta thấy rõ ràng con thú vật nó đâu có ngại tất cả mọi con thú vật khác. Ví dụ như một con chó thì nó đâu có ngại là con chó này là của người này, con chó kia là của con chó kia đâu. Con chó nào nó cũng có thể dâm dục nhau được hết. Cho nên nó trở về với cái bản chất của loài thú vật, nó không có chung thủy, nó không có đạo nghĩa. Cho nên cái giới này nó là cái đức chung thủy, tức là cái đạo đức chung thủy của con người. Nó nâng cái loài động vật lên trở thành là con người. Cái người mà có chung thủy là con người, mà người không chung thủy là con thú vật. Thầy xác định nó thẳng là cái người mà không chung thủy, có vợ có chồng mà không chung thủy nhau, chỉ là con thú vật mà thôi. Nay thì lấy người này, mai lấy người khác, thì cái người này là con thú vật chứ không phải là con người nữa. Cho nên đức giới luật của Phật nó xác định được cái đạo đức là người, và cái con thú vật nó tách ra nó rất rõ ràng. Nó không để cho con người với con thú vật nó lẫn lộn nha. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy một cái con người đó lan chạ người này người kia thì chúng ta biết đây là cái bản chất thú vật của con người. Con người này là con người mang mặt người, thân người, nhưng mà cái bản chất cái tâm của họ là cái con thú chứ không phải là con người. Cho nên nó không có cái đạo đức chung thủy. Vì vậy mà cái đức chung thủy chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu. Vì vậy mà làm người, nhất là người cư sĩ, chúng ta phải có cái đức chung thủy. Người cư sĩ đệ tử của Phật mà lan chạ như vậy thì con nghĩa lý gì là Phật tử? Người này không nên dùng là cái danh từ là Phật tử, mà là con thú vật chứ không phải là Phật tử. Đó là cái điều mà chúng ta không hiểu được cái đạo đức chung thủy. Đây bây giờ đến cái giới thứ tư là cấm không nói dối. Cái giới này khó lắm. Nó có hai cái đức của nó. Thứ nhất là cái đức thành thật. Mình thành thật thì mình không bao giờ nói dối, mà mình không thành thật thì luôn luôn nào cũng nói dối. Vì vậy mà mỗi khi mà nói dối thì chúng ta rất hổ thẹn cho họ. Cho nên chúng ta thấy mình thiếu thành thật, mình không dám nói thật, không thật. Cho nên đó là không thiếu. Nhưng một con người mà luôn luôn giữ gìn mình thành thật, mình nói thật thì con người này mình thấy họ thêm một cái đức nữa là đức uy tín. Nó tạo thành một cái uy tín, ai cũng tin tưởng người này, lời nói người này luôn luôn là cái người thành thật, cho nên nói ra ai cũng tin tưởng. Cho nên nó thêm một cái đức uy tín, người ta rất là tin cậy ở cái người mà thành thật. Cho nên vì vậy mà cái lời nói của chúng ta không khéo thì nó là mất uy tín của chúng ta, mà khéo léo không bao giờ nó dối ai hết, thì cứ uy tín chúng ta càng ngày càng tăng lên, cho nên nó mang hai cái đức, một cái giới và nó mang hai cái đức, đức thành Phật và chi tiết. Nó thì chúng ta thấy rõ ràng nó mang hai cái đức tính như vậy thì nó phải khó hơn ta phải hiểu ra, cho nên cái nói dối không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên nhiều khi chúng ta vẫn nói dối, mà nói dối chúng ta nghĩ là mình nói dối không hại ai hết, nhưng mà người ta sẽ phát giác ra được sự nói dối của mình thì mình cũng mất uy tín. Mình nói dối không hại ai hết, nhưng mà người ta sẽ phát giác ra được sự nói dối đó, thì người ta sẽ tự mình đã nói dối thì người ta phát giác ra được, thì coi như từ đó về sau người ta biết mình nói láo rồi, nói láo rồi người ta không có tin gì mình nữa, mình mất cái đức tin rồi, thì do đó tự mình làm vậy. Cho nên cái này nó mang hai cái tính đức của nó trong cái giới luật này, trong cái giới luật này, cho nên nó rất là khó chúng ta giữ. Vì vậy mà sau này học về cái đạo đức làm người á, về cái đạo đức của ngôn ngữ á, thì thầy sẽ dạy thêm về cái phần nói không nói dối, thì nó mới đem lại cái sự lợi ích rất lớn cho chúng ta. Bây giờ tới giới thứ năm là cái giới không uống rượu. Rượu là một cái thứ độc, coi như là một thứ độc dược, đem vào thân của chúng ta thì nó hiện gặp, mà uống nhiều thì nó làm cho chúng ta kích thích thần